Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật tiếp về phần toát yếu kim cang bát nhã. Hôm nay học đến phần là tình tâm hành thiện, phần 23 tình tâm hành thiện. Đức Phật dạy: lại nữa tu bồ đề, pháp ấy bình đẳng, không có cao thấp, đó gọi là vô thường chánh đẳng chánh giác. Do không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ giả, mà tu tất cả các pháp lành, liền được vô thường chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, nói pháp lành đó, Như Lai nói chẳng phải pháp lành, hay là đó gọi là pháp lành. Mình để nhìn kỹ cái đoạn này, mình nắm rõ qua mấy ý thì sẽ nhận ra Đức Phật muốn dạy điều gì. Thứ nhất, pháp ấy bình đẳng, không có cao thấp, gọi là vô thường chánh đẳng chánh giác. Thì ý đầu tiên á, pháp ấy chính là vô thường Bồ Đề. Sống bằng pháp ấy thì sẽ thấy rõ bình đẳng, tâm không cao thấp, thấy biết chúng sinh không cao thấp, cõi giới gò nổi đồng bằng đều không cao thấp. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, do vì không có tứ tướng mà tu tất cả các pháp lành thì liền được vô thượng Bồ Đề, tức là thành Phật. Thứ ba, nói là tu tất cả pháp lành đó, tức là chẳng phải pháp lành, thì đó mới được gọi là pháp lành. Thực dày vọn vẹn đoạn này có ba ý chính. Nếu chúng ta phân tích theo câu chữ thì có lẽ đơn giản quá, phải không? Nhưng mà đi thẳng vào công phu để thấy rằng chúng ta dùng công như thế, mình sẽ được vô thượng Bồ Đề như thế nào. Đó mới là cái việc thực, cái việc ứng dụng trong cái đời sống tu hành của mình, chứ không phải chúng ta học trên chữ nghĩa. Thì mình xác định từng ý một trong lời dạy của Đức Phật, mình sẽ thấy thứ nhất, pháp lành ấy là gì. Ngài Hoàng Bá Hy Vận, Ngài nói pháp ấy bình đẳng, không có cao thấp, đó gọi là Bồ Đề. Tức là Ngài đang lặp lại chánh văn của lời Phật dạy trong Kinh Kim Cang mình vừa nghe qua. Ngài giải thích: tức là tâm bản nguyên thanh tịnh này, chúng sanh, chư Phật, núi sông, thế giới, có tướng, không tướng, khắp cả mười phương thế giới, đều bình đẳng, không có tướng, ta, người, vân vân. Ngài khẳng định, Đức Phật dạy trong kinh, pháp ấy bình đẳng, không có cao thấp, đó gọi là Bồ Đề đó. Có nghĩa là, tức là, tâm bản nguyên thanh tịnh này, bản nguyên là cái cội nguồn vốn sẵn đó từ lâu lắm rồi, không phải do tạo tác mới làm ra. Nhìn thẳng bằng cái bản nguyên đó, chư Phật chúng sinh ai cũng khởi nguồn từ bản nguyên đó. Chính vì sống bằng bản nguyên đó, cho nên mình thấy chúng sinh và Phật bình đẳng trong cái tâm bản nguyên. Vì sao? Thành Phật là thành tựu viên mãn cái bản tâm đó. Cho nên khi nãy tôi hỏi quý vị là trái tim Phật như thế nào, cảm nhận ra làm sao đó, thì nơi Đức Phật, Ngài thành Phật là sao? Là thành tựu tự giác, giác tha, giác hành viên mãn. Tự giác là chính mình giác ngộ tâm này. Giác tha là giáo hóa người khác cùng giác ngộ như vậy. Và giác hành viên mãn tức là trải qua nhiều đời công viên quả mãn, thành tựu Phật đạo. Ba cái công đức đó đều trên một tâm, chứ không phải chia làm ba mà chẳng phải ở đâu lại. Viên mãn bản tâm đó là thành Phật. Thì bản nguyên đó, nơi Phật đạo thành, nơi chúng ta chưa thành, nơi chúng sinh chưa biết tu thì sao? Tạm thời bị che khuất. Tạm che khuất, đang tu chưa thành hay đã thành, đó là trên cái sự vô thường biến đổi. Chúng ta chưa thành rồi thì theo thời gian vô thường, vô minh phiền nào vọng tưởng nó sẽ bớt, thì cái bản nguyên này nó hiện hiện viên mãn cũng sẽ thành. Vì vậy nhìn suốt bản nguyên này thì Phật và chúng sinh bình đẳng. Đó là một ha. Cái điều thứ hai á, vậy thì núi sông thế giới, những vật có tướng hay là không tướng như không, khắp cả mười phương đều bình đẳng. Vì sao bình đẳng? Núi nó cao, đồng bằng thì nó phẳng, biển hay sâu, sao bình đẳng được? Tướng có cao thấp mà nó có nói, từ nó có nói cao thấp không? Tướng cao thấp mà từ nó không nói cao thấp. Ai đặt cho nó cái tên cao thấp? Là tâm phân biệt chúng sinh. Nhưng mà chúng sinh là sao? Là mê cái bản nguyên này mà phân biệt trên các tướng. Thì cái mê nó còn mãi không? Khéo tu thì nó sẽ hết. Nó sẽ hết, nó vô thường. Hôm nay mình mê dày, cái người mình phiền não bực bực gì đó, mai ngồi thiền tự nhiên sáng quắc nó không có nữa, thì cái mê nó không thật, nó vô thường. Nhưng cái sáng đó nó có vô thường không? Thành Phật rồi thì hiện hiện nó đấu đổ nó vô thường. Cho nên cái mê để phân biệt cao thấp nó là nhất thời. Nhưng mà cái tánh bình đẳng đó đó, nó không có, nó không phải nhất thời. Nó thấy rõ ràng, nó không phân biệt. Cho nên núi sông quả đức gò nổi có cao thấp, nhưng mà với bản nguyên này nhìn thì không có cao thấp. Mà có biết cao thấp không? Biết. Nhưng tại sao nó không cao thấp? Bởi không phân biệt. Rõ chưa? Chúng sinh phân biệt thì thấy có cao thấp. Cái phân biệt này biết thì nó mất năng lượng, nó khổ, nó vô minh, nó tạo nghiệp, nó khổ. Chư Phật chư Tổ ngộ bản nguyên này, nhìn với tâm bình đẳng không cao thấp, mà biết rõ cao thấp, biết rõ cao thấp mà bình đẳng như nhau. Vì vậy Ngài nói không có tướng ta và người. Như vậy pháp ấy mà Đức Phật nói ở đây là gì? Chúng ta nghe Ngài Hồng Bá nói, chúng ta biết đây là gì. Pháp ấy chính là bản tâm chân thật nơi mỗi chúng ta. Các tướng dù có cao thấp sai biệt, nhưng mà tâm này thì suốt biết rõ ràng mà không cần khởi niệm phân biệt. Chúng ta suốt biết rõ ràng nhưng không cần khởi niệm phân biệt, thì các pháp vốn bình đẳng không có cao thấp. Nơi bản tâm này bình đẳng không cao thấp thì sao? Có tướng ta người không? Ngài Hồng Bá Ngài nói không có tướng ta người, cho nên không có bốn tướng. Tức là bốn tướng: ngã, nhân, chúng sanh, thọ, giả, vắng, bạc, từ, lìa. Nhưng mà lìa bốn tướng thì sao? Lìa bốn tướng nhưng mà không phải không làm gì. Lìa bốn tướng thì sạch tròi trơn, nhưng mà không phải không làm gì, mà Phật dạy phải tu tất cả các pháp lành. Và khi lìa bốn tướng sạch tròi trơn mà hay tu tất cả các pháp lành thì liền được vô thường, chánh đẳng, chánh giác. Thì chúng ta kiểm nghiệm là nơi mình để công phu, chứ cũng phải học hiểu. Mình rụ xuống, lặng tâm, trong bạc tâm, ngoài bạc tướng, thấy biết tất cả nhưng mà không có khởi ta người. Biết rõ quân nào người này cao, quân kia thấp, quân này trắng, quân kia đen, nhưng mà không khởi, vẫn biết. Thì không có cao thấp, không đen trắng, bình đẳng, không ta người. Mà không phải ngồi yên. Bằng cái tâm bất động đó, làm tất cả các pháp lành, tu tất cả các pháp lành. Thì ngay chỗ vắng bặt, mà chẳng phải trụ nơi lặng yên, mà tu tất cả pháp lành, tức là linh hoạt đến chủ động, sinh động, sống động, vẫn bất động. Tâm đó là gì? Không động mà dù dùng bất tư nghi đó, tâm đó là gì? Là tâm Phật, là vô thượng Bồ Đề. Sống đúng như thế là đúng với lời Phật dạy: do không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ giả, tức là lìa bốn tướng, mà tu các pháp lành liền được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy đúc kết đoạn này chúng ta thấy, thứ nhất là sống bằng bản tâm, không rời bản tâm. Kế bạc bốn tướng, kế không phải ngồi yên mà tu tập tất cả các pháp lành. Để làm gì? Để có ngày chúng ta sẽ đạt được thành Phật. Có phải là trọn đời sống của một người tu không? Quý vị xác định rõ đời sống của một người tu là gì chưa? Phải xác định được cái nòng cốt, then chốt, điểm chính. Tóm kết lại, thấy cho ra, nhìn cho rõ, để chúng ta yên tâm, yên tâm để thực hiện một cách rốt ráo, tới nơi tới chốn. Thế nhiều lúc mình học nhiều mà không có nắm được cương lĩnh, không thấy chân lý, cho nên cái tự tin chưa, tu nó yếu, không tới nơi tới chốn. Nắm chắc rồi, việc này chính mình làm, không ai làm giùm hết. Thầy tổ chỉ cho mình, kích phát cho mình, còn thành tựu phải chính mình. Dùi mài, kiên nhẫn, bền bỉ và làm đúng thì chúng ta thành tựu. Quý vị thấy đời sống tu hành thấy rõ chưa? Thứ nhất, không rời bản tâm giác sáng này. Hằng ngày làm gì mình cũng phải tỉnh giác, trở lại chân tâm. Hòa thượng tổ sư chúng ta dạy là thấy nghe biết chân tâm đang hiện hiện đó. Thì khéo trên sinh hoạt, nhúc nhích, không rời chân tâm là việc thứ nhất, được chưa? Việc thứ hai là lìa bốn tướng. Không phải thấy người này hợp với mình thân hơn, không phải thấy cái người kia nghịch mình ghét, không phải thấy cái người này mình thấy mình ưa nói chuyện, không phải thấy người kia mình gặp là mình muốn ngoạn mạt đi. Đừng phân biệt, chẳng phải thấy là việc này mình thích, việc kia mình không ưa. Không phải là lựa chọn hôm nay thầy trí sự phân công mình sao mà việc nặng hơn các vấn đề khác. Cái đó là cái tâm mà nó uổng, nó phí, nó hoén ố cái tâm mình, nó hư, nó vận đục, nó quậy lên, nó làm cho mình mất cơ hội thành Phật, nó mất thời gian ở lo trong sanh tử, phiền, mệt, nóng, mỏi. Không được, đừng phân biệt, lìa bốn tướng. Việc thứ hai, rõ chưa? Phần gì? Mô Phật. Phần công làm việc gì đó? Mô Phật. Gọi Mô Phật. Bộ phận mới rồi. Học bộ phận là Mô Phật. Kêu bộ phận là Mô Phật trước. Nói bộ phận được đấy, giờ Mô Phật. Đó, thấy không? Giờ dắt anh cũng xá, Mô Phật. Đấy đó. Thế thôi. Các thiền sư thế à, còn mình Mô Phật, hiền hoa. Lìa bốn tướng. Rồi sao nữa? Không phải ngồi cục, mà siêng năng tu các pháp lành. Thấy vấn đề chiêu chiêu đó, đâu ai phân công ai. Giờ đã được rảnh, người thì kính hành, người nào rảnh có sức khỏe, quét rác, làm bếp, lặt rau. Không phải để làm việc, mà là ứng dụng công phu trên cảnh đồng. Trại cái thể nó bàn bạc trên cái diều dùng tưới cây, quét rác, lặt rau. Đó là gì? Không rời bản tâm, lìa bốn tướng, tu các pháp lành. Thì sao? Trước mắt tâm giác sáng mà nhúc nhích vận hành, vận giác sáng. Đó là công phu.
Thì cái tâm Bồ Đề hiện tiền đó, đang hiện tiền đó. Trải qua nhiều ngày công phu thuần thục đắc lực, tâm này bừng sáng, thấy rõ không mê không mất. Sống thẳng đó là bằng nhân vô sanh, là kiến tánh khởi tu. Sẽ thành tựu gì? Thành tựu quả vì vô sanh, đó là vô thường chánh đẳng chánh giác. Đó là công việc tròn một đời tu. Gòn không? Nhớ nha. Nhớ ha, mấy đề về viết ra cho rõ ha. Việc một đời tu là gì? Không rời bản tâm, lìa bốn tướng, tu các pháp lành, tâm Bồ Đề hiện tiền. Hết. Ít hay nhiều? Không ít không nhiều. Bởi vì thực hiện là được ngay, tâm Bồ Đề hiện tiền ngay. Nhưng mà nhiều là sao? Trải vô số kiếp mới mới thành tựu viên mãn. Đó là việc chính người tu. Mong rằng đại chúng huynh đệ viết rõ có mấy chữ thôi, dán lên đầu đớn á. Hằng ngày nhớ, tròn một đời tu chừng này việc thôi, không có gì nhiều đâu. Đó là thứ nhất, xác định pháp ấy là gì mà Đức Phật nói sống bằng pháp ấy thì thành tựu vô thượng Bồ Đề. Đó là một. Ý thứ hai chúng ta cần xác định, đó là không tứ tướng mà tu tất cả các pháp lành liền được vô thượng Bồ Đề. Vì sao như vậy và làm bằng cách nào? Chúng ta nhớ từng ý chính một để thấy cái bài học của mình nó ít lắm, nó không có nhiều. Chứ còn không nhớ ý chính mình thấy nó minh mang quá phải không? Không nhiều. Thứ nhất là pháp ấy là gì? Xong rồi nha. Thứ hai là không tứ tướng mà tu tất cả các pháp lành liền được vô thượng Bồ Đề. Ở đây Đức Phật dạy lặp lại: do không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ giả mà tu tất cả pháp lành liền được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nghĩa là sao? Nếu mà kẹt trong tứ tướng để tu tất cả các pháp lành thì rơi vào cái gì? Tứ tướng thì rơi vào ta, người, cao, thấp. Mà rơi vào ta, người, cao, thấp á, thì đồng nghĩa pháp ấy không còn bình đẳng. Mà không còn bình đẳng thì sao? Chẳng còn là pháp ấy, chẳng phải là pháp ấy. Nghĩa là đã rời bản tâm, tức là sai với lời Phật dạy thì không thể thành tựu vô thượng Bồ Đề. Rõ chưa? Ví dụ như mình quét rác, mình nói ngày nào lá nó cũng rơi, quét làm gì? Mình quét đó là rèn cái tâm của mình. Còn lá rơi là việc của lá rơi. Chứ nói lá không rơi mới quét thì như vậy là làm biếng người không rồi. Mình nói mình phóng sinh làm gì mà thả ra người ta cũng bắt lại à? Sư ông nói người thả là có công của người thả, mà người bắt là có công của người bắt, chứ đừng có nói vậy. Nhìn như vậy là sao? Bình đẳng không có thấy thả bắt ta người, mà thấy rõ thả bắt ta người mà vẫn bình đẳng vững thực hiện. Đâu có công đó, đó là bình đẳng để tu tất cả các pháp lành. Đa số chúng ta dễ phiền não là do cái tâm này, do vì rời cái bản tâm, phân biệt thấy cao thấp không bình đẳng. Phiền não nhiều ngày quá tự nhiên nó trở thành cái người nó bị hóa sinh yếu á. Mình để biết hóa sinh yếu không? Ngày xưa họ ngậm ngại tim trầm á, tương truyền là ngậm ngại tim trầm để không có đói, để trên rừng lâu năm. Tới khi cục ngại mà nó lọt xuống đi lưng á, thì người mình nó khòm xuống thành con thú. Lúc này thú không ra thú mà người không ra người, nó trở thành cái con nửa chừng á, gọi là hóa sinh yếu, thì con sinh yếu đó. Thì người mình mà phiền não quá đó, lúc này mình cũng còn là mình đó. Nó bực, nó căng, nó phiền, muốn biết vì sao như vậy, muốn biết mình là cái con gì đang ở đâu nữa, gọi là hóa sanh yêu. Là vì sao? Vì rơi bản tâm, có bốn tướng, phân biệt ta người cao thấp, cho nên không thành vô thượng Bồ Đề, mà nó thành cái trợ ngài nhất thời. Giờ nghe Phật dạy rồi sao? Phật dạy này, lìa tứ tướng, không ta, không người, không cao, không thấp, không rời bản tâm, là có đức của mình, có phước của mình. Cho nên mình nhớ, thôi thì đừng phân biệt, Cái mê nhất thời sẽ có lúc tỉnh dậy, sâu sắc sẽ giác ngộ. Cho nên lìa bốn tướng, không rời tâm. Việc đó là công hạnh của mình. Phật dạy lìa bốn tướng mà không phải chấp không, không làm gì, mà là tu tất cả các pháp lành thì mới thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho mình nhiều lúc mình thấy bực quá, lìa bốn tướng ngồi nhắm mắt, ai làm gì đó làm, thì học được có nửa ha, một nửa phải nóng thanh, mà học được hai phần. Đó là lìa bốn tướng, không phải ngồi không, mà tu tập tất cả các pháp lành. Tu các pháp lành mà chẳng khác ngồi không, bởi vì không rời bản thể. Khi không việc ngồi thiền thì sao? Mất hút vắng bặt, không quan tâm mọi thứ, giờ là giờ ngồi thiền. Đó là gì? Giấu cái dùng trong cái thể. Vì sao gọi là giấu? Lúc này bật hết mà ai gọi liền nghe, thấy việc liền ứng, thì đùng là dùng nó ứng hiện liền. Đó là giấu cái dùng trong cái thể. Nhìn thì không thấy mà đùng thì nó ứng. Khi làm việc không phân biệt ta người cao thấp, mà tánh này vẫn bàn bạc sáng ngời. Đó là gì? Bày cái thể trên cái dùng. Khéo như vậy thì thể dùng không hai. Đó là gì? Tâm bồ đề đang hiện tiền. Tu tập như thế, sông thẳng như thế, chúng ta sẽ có ngày thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lìa bốn tướng cụ thể ở đây là không thấy mình làm thiện, không thấy người được thọ nhận làm, nhưng mà không thấy có việc đang làm. Làm rồi thì không có cảm thọ buồn vui. Mình làm rồi mình ngồi lại thấy vui, nói buông đi, đừng có làm vậy, nó rơi vào tứ tướng, nó khuất cái tâm bồ đề. Có cái gì buồn, buồn đi, buồn làm gì, mất thời gian, phí cái công đức tu hành của mình, khuất tâm bồ đề. Lìa được tứ tướng như thế thì mấy niệm không sanh. Mà một niệm không sanh thì tứ tướng làm gì có. Cho nên lúc này chúng ta không phải làm gì để lìa, mà từ nó lìa. Cho nên muốn lìa tứ tướng á, thì một mấy niệm không sanh thì tứ tướng tự lìa. Mà tứ tướng bật mấy niệm không sanh thì đó là gì? Nghe đó gì? Nghe nói biết không? Bật hết liền biết thì giác tánh hiện hiện. Giác tánh đó chính là vô thượng bồ đề đang hiện thành ngay đó. Thì đó là gì? Phật dạy liền được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có nghĩa là bật tứ tướng thì mấy niệm không sanh. Mà khi một mấy niệm không sanh thì tứ tướng tự lìa, chứ không phải có làm gì hết. Ngay khi tứ tướng lìa, bật hết các niệm lự, giác tánh hiện tiền, đó là vô thượng bồ đề đang hiển hiện. Thì thực hiện được như vậy, Đức Phật dạy lìa tứ tướng, làm các pháp lành liền được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rõ, nhớ, thực hiện, thấy ra Đức Phật đang nói cho mình, nói trúng tim đen mình, nói sâu sắc Phật từ bi thiết tha cho mình tu hành để dứt khổ được an vui. Đó là ý thứ hai rồi. Ý thứ ba là không tứ tướng mới có thể tu được tất cả các pháp lành, mới đạt được phước đức rất lớn. Có nghĩa là nếu chúng ta còn nằm trong tư tướng, chúng ta không thể tu được tất cả pháp lành và không thể đạt được công đức lớn. Cho nên mình hỏi lại, vì sao Đức Phật dạy phải lìa tứ tướng mới có thể tu tập các công đức lớn? Bởi lẽ nếu còn trong tứ tướng thì không thể tu được tất cả các pháp lành, không thể đạt được phước đức lớn, thì không thể thành Phật được. Vì sao như thế? Lý do thứ nhất là do sống bằng tâm vô sanh, vô sở đắc. Có nghĩa là khi lìa tứ tướng thì sống được bằng từ tánh vô sanh, vô sở đắc. Cho nên làm được tất cả các công đức lành và đạt được công đức lớn. Mình đặt ngược lại, bây giờ mình tu tất cả các pháp lành, có phải là mình làm hết tất cả các công việc hay không? Thí dụ như nói tu tất cả công đức lành, có nghĩa là mình phải nấu cơm này, phải chứng hoa này, phải cuốc đất này, phải làm nước này, phải chùi nhà vệ sinh này, vân vân. Tức là mỗi ngày mình phải đổi việc cho nó đủ hết, chứ không là nó không đủ. Vậy thì mình có làm hết không? Nó có những việc ở ngoài thế gian chúng ta đâu có đi ra mà làm được đâu mà hết. Nếu mà làm hết được thì cả đời mình đi quanh thế giới mà làm có hết việc không? Nếu tu tất cả các pháp lành mà làm hết tất cả việc của trần gian này á, thì bảo đảm một đời này mình không làm hết được. Quá nhiều sao làm hết. Mà nếu nó kiếp sau làm tiếp á, kiếp sau sinh ra đâu có nhớ kiếp trước mà làm gì đâu, sổ sách mà để đâu, mình đâu có biết đâu mà làm tiếp. Khi nào hết? Nếu không hết được thì cái lý tu tất cả pháp lành là làm hết tất cả việc đó là không đúng. Vậy tu tất cả các pháp lành không bỏ sót một pháp nào hết, nghĩa là sao? Mình học là mình phải hiểu cho tới, thấy cho ra thì mới có thể thực hành được lời Phật dạy. Như lúc mình đọc kinh văn ào ào nhưng mà không có thấm, tại vì không có thấy ra, phải thấy ra vấn đề. Tu tất cả các pháp lành có nghĩa là tất cả các pháp, dù đó là thuần hay nghịch, chúng ta đều tu tập đạt đến từ tâm vô sanh, bình đẳng, không phân biệt cao thấp, thuần nghịch, đúng sai, vừa ý hay nghịch ý, để thực hiện các pháp lành bình đẳng như nhau không khác. Tất cả đấy là nó viên mãn ngay tâm mình. Ví dụ như mình để có thể làm tất cả việc trên thế giới, nhưng mà có một việc mình không làm, đó là việc mình không ưa. Có một người mình không giúp đỡ, đó là kẻ thù của mình. Người đó chọc mình tức ghê gớm lắm, mình không chịu. Thì vẫn còn ra một cái người đó mình không chịu, thì còn một pháp là mình chưa tu được. Ngược lại, chúng ta không cần trên sự tướng là làm tất cả. Bình đẳng, hoan hỷ, thanh tịnh, thoáng rộng, bình thường. Nói Quýnh A nhờ làm việc này, mô Phật làm. Quýnh B nhờ làm việc này, mô Phật làm. Việc trời, việc đất, việc nóng, việc lành, việc đúng, việc sai, việc hơn, việc thua, việc phải, việc quấy, việc oán ức, việc hợp lý, việc gì gì đó, chúng ta vẫn bình đẳng, hoan hỷ, nhẹ nhàng, thanh tịnh, hân hoan bằng cái tâm đó, thì việc gì cũng được tiêu hóa, cháy hết trong tâm đó. Như vậy làm hết các pháp lành chưa? Tu hết các pháp lành chưa? Làm trí sự, mô Phật. Làm trí khổ, mô Phật. Chu nhà vệ sinh, mô Phật. Lấy pháp tòa, mô Phật. Làm Phật, mô Phật. Chúng ta có khả năng đó không? Cái gì cũng mô Phật hết. Bằng cái tâm thanh tịnh, hoan hỷ, phân phát, thì cái gì vô đó mình cũng có thể tiêu hóa được hết. Có phải tu tất cả các pháp lành chưa? Như thế, bằng cái tâm như thế mới có thể tu tất cả các pháp lành. Ngược lại thì dù có làm nhiều nhưng vẫn còn đâu đó sót một vài pháp chúng ta không chịu được. Cho nên có những cái câu chuyện mà tôi cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành Phật đó. Có chuyện thí chủ lên chùa cũng nhờ thầy cầu xíu giùm đó. Ông thầy ông cầu cho tất cả pháp giới chúng sinh đều thành Phật. Thì người thí chủ nói, thưa thầy, có một người còn không chịu. Nói ai? Cái ông hàng xóm cũng ghét lắm, đừng cho ông thành Phật. Còn cái ông đó không được. Như vậy là chúng ta tu kiểu gì, cầu kiểu gì, nhưng mà còn người đó là loại ra. Vậy đã tròn chưa? Có phải tất cả pháp lành không? Không. Chúng ta nhớ chỗ này nha. Muốn tu tất cả pháp lành để được thành Phật thì phải bằng cái tâm bình đẳng, không cao thấp, thì sẽ tu được tất cả các pháp lành. Nếu vậy, còn tứ tướng, chúng ta có tu được tất cả pháp lành không? Còn tứ tướng là còn thấy mình này, mình làm việc lành này, người kia thọ nhận này, làm việc thấy nhiều vô số này, làm rồi cảm thọ vui này, nó còn duy trì cái mạng sống của việc làm đó. Tứ tướng còn thì tu tất cả pháp lành được không? Thấy có mình thì sẽ thấy có cái của mình. mà có mình thì có điều ưa và không ưa. Thì có cái thứ mà đối diện đó làm cho mình thích và không thích. Thì thích thì làm, không thích thì thôi. Cho nên ở đời nói rằng là có động lực tôi mới làm đó, không có động lực tôi không làm đó. Như vậy có một thứ mà không có động lực không làm thì còn thừa ra sót đó, không thể tu các pháp lành. Cho nên phải lìa tứ tướng. Chỉ có khi lìa tứ tướng thanh tịnh, không đồng niệm mới đủ khả năng làm tu tất cả các pháp lành như vậy. Vì vậy Đức Phật dạy là phải lìa tứ tướng. Ví dụ mình đi trong vùng sâu, vùng xa mà làm từ thiện, trong 5-7 lần người ta đón tiếp nồng nhiệt, ta tôn trọng mình giống như là cái người cáo sang thành thị về. Mình thấy nói người ta sao thấy tội quá, họ quý mình mà họ khổ quá, mình thương người ta làm từ thiện. Hai bên có vẻ cáo thường với nhau. Bữa đó tới không biết sao đó họ bị trục trặc. Họ không hỏi mình chào họ không thèm ới hợi gì hết. Họ không mời nước, họ để trong trơ trong quốc ngoài nắng vậy đó. Bực bội không? Còn trong người nó bực rồi đó. Bực mà thấy phát quà ra mà còn giành giật cái gì đó làm cho mình bực, bực nhiều hơn nữa. Thì bữa sau sao? Không làm nữa. Đi đâu thì đi ra tới vùng đó là không đi nữa. Như vậy có tứ tướng thì sao? Thì có phân biệt cho nên không làm khắp nữa. Người ta tôn vinh mình thì làm, không tôn vinh mình không làm. Nếu người lìa tứ tướng, không ta không người, mình cũng chẳng thấy mình cao sáng gì. Có khả năng thì giúp cho người khó khăn, thế thôi. Bình đẳng, họ có Phật tánh như mình, biết đâu trong đó có những cái bậc thánh họ thì hiền trọng, mình đâu biết được. Mình có cứ giúp, không suy nghĩ gì. Lìa bốn tướng, tâm thanh tịnh như vậy thì người ta có đối sự tốt hay không tốt như thế nào đi nữa, mình cũng cảm thông, tiếp tục giúp ích nhiều hơn nữa. Như vậy có phải là tu tất cả các pháp lành chưa? Là một. Ý thứ hai, nếu chúng ta làm các pháp lành mà còn trong tâm phân biệt thì sẽ có cảm thọ kết quả, còn trong tứ tướng. Làm được một thời gian thì sao? Thấy mình hy sinh nhiều rồi, mình làm từ thiện nhiều rồi, mình cho đời nhiều rồi, mình cúng quả như thế là khá rồi, nhiều rồi, đủ rồi, nghỉ ngơi bớt lại. Như vậy còn trong tứ tướng thì không thể làm tất cả được, mà thấy lúc làm lúc nghỉ. Còn nếu cái người mà không phân biệt, làm không làm cùng trong tự tánh đó, khi làm không thấy làm, không sợ đắc, không cảm thọ, lìa tứ tướng, làm mà không thấy có mình làm, không thấy có được bao nhiêu việc rồi, chỉ là thấy nơi nào cần thì mình giúp thôi, thì có phải làm mãi không? Làm mãi nhưng mà không rời cái bàn tâm thì như là chưa làm gì. Chưa làm gì mà tùy duyên ứng hiện làm mãi, như thế thì sao? Đó là lìa tứ tướng mà tu các công đức lắm, thì như thế mới được làm tất cả pháp lành, tu tất cả pháp lành. Nên nhớ, không nhất thiết phải khởi tâm đồng niệm mới có thể thấy biết được mọi việc, mới có thể làm được. Mà không cần khởi tâm đồng niệm, lìa tứ tướng, chúng ta vẫn có thể thấy mọi việc và làm tốt mọi việc đến hoàn hảo. Được như vậy thì làm tất cả các pháp lành dù thuần hay nghịch, và làm mãi không sợ đắc, thì phước đức ấy rất là lớn, rõ ràng. Trên hiện tướng mình thấy đã lớn rồi, thì trong cái ấm đức chắc chắn sẽ là lớn thôi. Đó là lìa tứ tướng, không phân biệt mà làm. Lý do thứ hai, đạt được phước đức rất lớn, đó là do đạt được phước đức vô lậu. Khi sống bằng tâm ấy, bản tâm của mình vô sanh, bình đẳng để làm, thì đạt được phước đức vô lậu. Mình để nhớ là cùng một việc đó, nhưng mà còn tứ tướng khởi phân biệt để làm á, thì nó rơi vào trong loạn động. Thì phước đó là phước hữu lậu, trời người, nhỏ, ít, còn sanh diệt, khổ đau. Cùng một việc làm đó, nhưng mà sống bằng bản tâm giác sáng, bình đẳng, không phân biệt, không sợ đắc để làm, thì được phước đức vô lậu. Phước đức vô lậu này không thể lấy gì sánh kịp, bởi vì Nó lớn bởi chính nó, chứ không phải do so sánh với bất cứ gì. Vì rằng nó vòi vòi bởi chính nó, lớn nhỏ không so với nó kịp, cho nên nó rất là lớn. Sư ông hay nói là cái phước này nó vô tướng, cho nên nó lớn. Còn cả cái tướng khác trong sanh diệt thì nó giới hạn. Vì vậy không thể đem cái có tướng để so sánh được cái vô tướng được. Thì phước đức vô lậu vô tướng đó sẽ hồi hướng đến quả vị vô sanh, viên mãn thành Phật. Có nghĩa là khi mà để làm việc, làm phước lành mà suy nghĩ, tính toán được phước hữu lậu, sanh diệt nhỏ, thì thọ trong trời người. Còn phước nó vui, hết phước nó khổ. Đáng có phước nó cũng có những cái vô thường khổ lai dài, chưa thoát sanh tử còn khổ lớn. Cùng một việc làm đó, cũng quấy máy phà, cũng nấu cơm, cũng xây dựng vân vân, nhưng mà không phân biệt, không thèm sanh khởi, không so đo, mật hành cứ miên mật mà làm, đạt được phước vô lậu. Giống như mình dồn vốn, chứ phước đó lớn, mình dồn đến quả vị Phật thì mới có ngày thành Phật được. Đó là ý thứ ba. Đến ý thứ tư, Đức Phật nói pháp lành đó, Như Lai nói chẳng phải pháp lành, đó gọi là pháp lành. Để ý câu này Phật nói không có thừa đâu nha. Nhiều lúc mình thấy cái câu nó dễ quá, mình khinh thường, thành ra không có thấy sâu ý Phật muốn chỉ chúng ta cái gì. Nói pháp lành đó, Như Lai nói chẳng phải pháp lành, đó mới được gọi là pháp lành. Cái thâm ý, then chốt, cốt lõi, yếu chỉ mà Phật muốn gợi gắm dạy chúng ta trong câu này là gì? Đại chúng có ai phát hiện ra không? Bộ Thương có trả lời có được không?
Kính bạch lên thầy, con toàn thể đại chúng, con xin trả lời câu hỏi. Nói pháp lành đó, Như Lai nói chẳng phải pháp lành đó gọi là pháp lành. Nếu mà mình làm một việc gì đó mà bằng cái tâm không phân biệt và tỉnh giác, thì tất cả các việc làm dù nhỏ hay lớn thì nó đều là một cái pháp lành.
Đưa lên đây bộ truyền trả lời thì coi phát hiện là Phật dạy gì không.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thưa thầy cùng toàn thể đại chúng, bạch thầy là khi nhắc tới con này thì con nhớ lời của cổ đức, đó là bát nhã không thiện nhưng mà không gì là chẳng thiện. Thì tức là khi mà sống ở trong thể tánh như vậy thì tất cả mọi mỗi hành động đều là thiện, nhưng mà không có khái niệm là thiện. Bởi vì thiện với ác được lập ra đó là do cái sự mê lầm đối đãi của chúng sanh. Bởi vì vậy cho nên là khi mà trong kinh này Đức Phật nói là nói pháp lành đó, Như Lai nói chẳng phải pháp lành, đó gọi là pháp lành. Thì đó là nói tới cái tính chất rốt ráo của tự tánh. Khi mà sống ở tự tánh này thì tất cả mọi thứ đều là diệu dụng của tự tánh, nhưng mà nó thuần đạo đức, thuần thánh thiện, chứ nó không phải là theo cái phương hướng của thế gian.
Được rồi, mình ấn đợi lời coi câu này sao.
Dạ, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thưa thầy cùng toàn thể đại chúng, con xin trả lời câu hỏi này. Tức là nói pháp lành đó chẳng phải là pháp lành nên gọi là pháp lành. Tức là khi mình làm một việc thì do mình không có cái tâm phân biệt nên không thấy có tướng pháp không phân biệt, nhưng mà mình vẫn tự sáng biết, nên cái pháp đó được tiêu hóa trong tự tánh chánh định của mình. Tức là khi được tiêu hóa trong tự tánh chánh định của mình, tuy là có pháp, tuy là vẫn có pháp đó, nhưng mà do nó được tiêu hóa trong tự tánh chánh định của mình nên gọi là chẳng phải pháp. Chẳng phải pháp nhưng mà nó vẫn có đó. Tức là tự tánh chánh định, chánh định của mình đã viên mãn pháp đó rồi thì gọi đó là pháp lành. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Ngồi xuống đây.
Mình để trả lời có ý, nhưng mà nhớ không cần phải vất vả như vậy. Đơn giản thôi. Ở đây là Đức Phật muốn quét sạch dấu vết là còn có một pháp lành. Thế thôi. Mình nhớ toàn bộ câu nói Đức Phật dạy này. Pháp ấy bình đẳng không cao thấp. Sống bằng pháp ấy, lìa tứ tướng. Lìa tứ tướng mà không phải ở không, mà tu tất cả các pháp lành, thì được vô thường chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì mình thấy lời dạy Phật bắt buộc phải có điều dạy thì chúng ta mới nắm được mà tu. Chứ Phật làm thinh như vậy mà mình ngộ thì đâu cần phải nói nhiều. Mà khi nói thì Đức Phật mới lập này. Có một cái pháp lành mà chúng ta phải thực hiện. Đó là tu tất cả các pháp lành. Bằng cách nào? Bằng cách không rời pháp ấy là bản tánh. Và phải không tứ tướng là không rơi vào tướng. Biết tu chưa? Biết phải không? Thì sau đó mình tu, mình lại Đức Phật ngừa. Sợ có một số hành giả đệ tử lập ra rằng là có một cái pháp lành để lập cái hành đó, hàng ngày mình tu tập pháp lành đó, phải không? Thì đúng. Nhưng mà khi đã tiến hành tu tập pháp lành rồi thì sạch cái tâm cầu pháp lành, thấy có pháp lành, thì cái pháp lành đó mới thực sự vô tướng, đúng với cái pháp vô thường chánh đẳng chánh giác. Có nghĩa là bạn tánh sáng ngời, pháp lành cùng pháp lành vô tướng vô sanh ấy không hai, không khác, mà chẳng phải một. Thì đây là quét sạch dấu vết để không rơi vào tướng thôi. Còn nếu mà thấy có một pháp lành để tu á, thì cái pháp lành đó là mình tu, mình dồn nó thành sở đắc. Mà thành sở đắc có tướng như thế thì rơi vào tứ tướng là sai lời Phật dạy. Cho nên ban đầu là dạy tu, sau đó Phật chỉ cho mình tu cho có kết quả thì phải sạch cái vết. Sạch vết chứ không phải là không còn gì nhé. Sạch vết thì mới đạt được đúng cái nghĩa vô sanh, vô sở đắc, vô tướng, đạt đến vô thượng bồ đề. Rõ chưa? Thì đây mình để nhớ, nếu ai đang tu tập các pháp lành thì thêm một tí nữa. Nhớ này, lìa bốn tướng sáng tánh này mà chẳng phải ngồi không, mà là phải tu tập tất cả các pháp lành. Thì đã làm như thế là tốt rồi. Thì Phật dạy thêm tí nữa, đừng khởi, sạch luôn cái niệm tôi đang làm pháp lành, đang tu pháp lành. Sạch cái vết đó thì pháp lành này, bạn tâm này, vô thượng bồ đề này mới được trọn vẹn. Thì đại chúng để ý là Đức Phật luôn phá dấu vết này. Đoạn trước Phật nói đó, nên nhớ là không có cái pháp vô thường với đẳng chánh đẳng chánh giác, không có pháp thành Phật. Ủa, không pháp thành Phật, tại sao Phật lại thành Phật? Thì Phật nói liền, à, ngày xưa mà Phật Nhiên Đăng thọ ký cho Phật thành Phật á, là cái đó là không thực không hư. Vì sao không thực không hư? Bởi vì lìa hai bên thì bản giác mới trọn vẹn, tánh Phật mới hiện bày. Thì sao nữa? Sông thẳng tánh Phật đó thì không gì là không phải Phật pháp, tất cả là Phật pháp. Phật nói rất lô rích, rất rõ ràng. Thì từ ý đó mình thấy rằng Đức Phật muốn quét sạch dấu vết để mình sống viên mãn, tròn vẹn, rốt ráo, triệt, thấu triệt với cái pháp lành, với tự tánh đó. Phải thấy rõ cái ý này ha. Nếu rõ từng ý một cho đại chúng thấy, pháp lành, có pháp lành chứ, nhưng mà chẳng phải pháp lành. Quét sạch cái dấu vết quan niệm pháp lành đi, thì đó mới gọi là pháp lành. Nghĩa là sao? Nghe Phật nói tu tất cả các pháp lành thì chúng ta thực hành tu tập tất cả các pháp lành, nhưng đừng khởi nghĩ thấy có một pháp lành thật để lập hành, để dựng nên, để tu tập. Có làm nhưng đừng khởi nghĩ để thực hiện thì mới đúng pháp lành vô lậu mà Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta. cùng một cái pháp lành đó, quét rác, chạy phà, nấu cơm, bữa củi, trùng hoa, vân vân. Nhưng mà nếu khởi nghị phân biệt thấy có pháp lành để lập hành để tu thì sẽ trở thành pháp hữu lậu trong sanh diệt. Bởi dùng tâm sanh diệt thì tâm loạn đồng, pháp ấy loạn đồng, hai cái đồng cộng với nhau nó nằm trong sanh diệt. Mà sanh diệt thì còn trong hữu lậu, mà trong hữu lậu thì không đúng với ý Phật dạy ở đây. Ngược lại cũng nhận việc hàng ngày đó nhưng mà không thèm khởi niệm, vẫn thấy có pháp lành để tu tất cả pháp lành mà không thèm khởi niệm thôi, thì pháp ấy vô lậu. Bởi tâm vô sanh, dùng tâm vô sanh để thực hiện tất cả các pháp thì pháp ấy vô lậu, không giống với pháp lành sanh diệt trời người. Vô lậu thì khác với hữu lậu, không giống với các cái pháp lành sanh diệt trời người, thì cái pháp đó mới mãi mãi lành, không đổi tâm, không thối chuyển, mới chân thật là pháp lành. Còn cái người bữa nay làm việc này thấy là cũng nhảy vô làm thử, làm vài lần thấy nó chán chán, nhảy qua cái khác, nhảy qua khác chán chán, nhảy qua cái khác, nhảy hồi giống con tôm mà ta rớ lên cái rớ, nhảy tưng 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 vậy đó. Nó nhảy nó không yên. Mà trong đạo mình gọi là tâm vườn đó. Tâm vườn thôi nhảy nhót, mà thấy cái tâm vườn nó nhảy là biết nó bất ổn. Có người nào đầm thắm, bình tĩnh, bền bỉ, trường kỳ, vô tướng mà rải khắp tất cả tướng, thanh tịnh như nhiên, bất thối chuyển, đó đó, pháp lành đang hiện tiền đó. Còn ai mà lóc chóc nhảy quá thì để ý nha, con tôm mà nó lên trên cái rớ nó nhảy quá, nhúng dưới nước cho nó yên, yên lại, lắng lại mới tu được. Cho lóc chóc kiểu đó, có siêng tu kiểu gì thì nó nằm trong tào tác. Mà tào tác thì sẽ có ngày chán mỏi. Cho nên nhiều vị mới đầu vô chùa thấy sao mà siêng quá, tu thấy phát ham, siêng năng việc gì cũng làm. Tu thời gian tự nhiên chán, không tu nữa, mỏi không tu nữa, hoặc là tìm gì là hơn tu. Cho tu kiểu này nó đơn điệu, nó máy móc, nó bạo hòa. Là vì sao? Vì trước đó chưa phải tu. Vì sao? Vì thấy có pháp lành, có bốn tướng rồi bàn tâm. Biểu hiện chỗ nào? Lóc chóc nhảy hết chỗ này qua chỗ khác. Bữa nay cái này à, cắm hoa, cho tôi cắm hoa nghe, à vô cắm chán quá, đi vô khác. À chú chứng hoa nghe, à chứng hoa, à chán quá, bưng bình, ôi chán quá, ra quét rác, quét rác, chán quá, à đi tới cây, ôi chán quá, vô làm bếp, chán quá, đi trồng hồ, chán quá, đi suối. Giờ không biết thích cái gì nữa đây. Tới khi mà nó chán tới không còn gì để chán thì nó lòi cục chán ra là coi như hết tù, phải không? Lúc này nó được cái gì phải không? Nó thành cục gì phải không? Bụng dưng muốn chán, có nghĩa khi không nó chán, chẳng biết chán cái gì, chẳng ngắt vậy đó. Là vì sao? Lóc chóc, chân đi không bén gót, giống như tôm nó nhảy trên cái rớ. Kiệm cái tâm mình, và nhớ là Phật dạy rồi, tôi cũng khô hơi rác cổ rồi, chứ đừng nói là chưa nhắc nha. Cái tâm mình mà lóc chóc thì đầm nó lại. Nhớ bốn việc người tu chưa? Không rời bàn tâm, lìa bốn tướng, tu các pháp lành, vô thượng bồ đề hiện tiền, đạt đến thành Phật. Còn lọc chóc là trật rồi đó, đập lại, kiểm tra lại. Làm trong bốn tướng thì cũng sẽ chán. Và kỵ đó nha, nhớ nha. Tóm lại, thiếu phước thì thiếu nhân duyên chứng đạo. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy, quên mất tâm bồ đề mà tu các thiền pháp gọi là hành động của ma. Có nghĩa là mình làm phước mà quên mất, không sống được bằng cái từ tâm giác sáng đó, thì rơi vào loạn động. Mà loạn động thì đó là hành động của ma. Chúng ta nhớ là có hai nhóm thôi, động và không động. Hết, không có ở giữa. Bên này là loạn động sanh diệt, bên này là không động vô sanh. Mà loạn động là ma. Vì sao ma? Mình là con người đây nè, mà chưa thanh tịnh con động á, mới đầu cười như Phật chọc tức cái nổi mặt má lên à, hay không? Là ma. Loạn động nó biến má máu lắm, nhắm lắm. Loạn động là ma. Mà bất động vô sanh là Phật. Nếu rời cái tâm bất động, rời cái tâm bồ đề này, thì rơi vào loạn động sanh diệt. mà rơi vào loạn đồng sanh diệt mà làm các pháp lành, đó là hành động của ma. Cái ma này nó ghê lắm quý đệ ơi, không phải sanh diệt đâu, chập nữa tôi sẽ nói. Mới đầu vô mình thất thế, mình chưa quen biết ai, mình chưa có thế thần gì, mình là cái người gọi là cầu đạo, cầu pháp, cầu ăn cái gì cũng xin hết, thì ngoan ngoan nói gì nghe cái đó. Tu thời gian thấy mình là người lớn, làm một số việc cho chùa, có công đức lành, tôi tu lâu, tôi thọ giới, tôi lên chức vân vân. Thấy có. Nhưng mà nó thiếu một cái có, đó là chưa có sáng đạo, chưa thấy chánh lý. Thì cái thời gian mà làm việc đó nó có phước, có trí. Nó cho mình từ tôn, nó cho mình ương ngạnh, nó cho mình xem thường, nó cho mình phân biệt, nó cho mình vân vân và vân vân. Thì cái má quái từ đó đó. Tại vì trong cái sanh diệt loạn đồng mà làm, thì một thời gian nó hình thành nên một cái loại hình má quái, mà nó không hiện mặt ma, nó hiện cái mặt lương thiện. Nó nghe đau đớn, nó nhiều ngại quá. Lý do chính là không gì hết á, nó quên tâm Bồ Đề thôi. Chứ còn nếu mà nhớ tâm Bồ Đề thì không có bị biến tướng thành cái mặt ma kiểu đó. Vấn đề nhớ là những cái câu này mình nói để mà đau, để mà thấm, để mà tu, chứ không phải chúng ta nói theo nghĩa lý trất trất đâu. Đức Phật dạy thấm thía lắm. Một cái câu này mà dạng cho hết, ta nói hết cả đời tu của mình. Thì hóa ra vì mình rời cái tâm Bồ Đề, quên mất cái tâm Bồ Đề mà tu tập thiền pháp, nó lòi ra ma. Bởi vì quên cái tâm Bồ Đề này. Còn lại ai bằng cái tâm Bồ Đề này mà không mất á, thì Phật. Cái này nó thấm thía lắm á. Như vậy, làm phước tu tập các pháp lành mà quên giác sáng, thì rơi loạn đồng biến tướng, ngã chấp, ngã sợ, đủ thứ nó lòi ra, nó loạn đồng, nó biến tướng thành một con ma. Con ma mà có phước là gọi là ma vương, vua của ma, mà đài ma và ma nhỏ nữa. Nhưng nếu vậy không làm cho rồi à? Không làm thì thiếu phước, thiếu nhân duyên để mà đạt đạo. Như vậy phải làm sao? Làm phước mà quên tâm Bồ Đề thì thành ma, mà không làm thì cũng không thể thành đạo. Phải làm sao? Thì đặt ra vấn đề thứ hai, đó là đi ngang qua để thành Phật, hay là đi sâu vào việc thiện để vào trời người, cũng là một việc lành đó. Nhưng mà nếu khởi niệm dính mắc thì chỉ được phước báo trời người sanh tử, còn không rời tự tánh. Nhớ là không rời tự tánh. Bắt đầu phát tâm cho đến mãi ngàn sau không rời tự tánh, không sanh khởi, đạt đến vô sanh, vẫn làm tất cả mọi thứ, thì đạt đến phước đức vô lậu, hồi hướng đến quả vị Phật mới thành Phật được. Cho nên người tu hành gọi là gì? Phước trí nhị nghiêm mới thành Phật. Do vì Đức Phật là đấng lưỡng túc tôn, hai thứ đầy đủ đó gì? Là phước đức và trí tuệ viên mãn. Phật đã dạy rõ ràng như vậy, chúng ta nghe rõ, thấm và thực hiện cho bằng được nữa mà thôi. Tóm kết, các thiền sư nói hảo sự bất như vô sự, có nghĩa là việc tốt chẳng bằng không. Bởi vì còn việc tốt thì sẽ còn việc xấu, xấu tốt còn thì sao? Còn hai bên trói buộc. Cho nên việc tốt chẳng bằng không. Như vậy muốn vô sự là không, thì không làm gì hết mới là không, hay là có làm mà vẫn không?
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên thầy cùng toàn thể đại chúng, muốn vô sự gọi là có làm hay là không làm thì đều không phải. Thì tại vì mình còn có làm hay là không làm thì mình còn có đang dính mắc ở trên cái việc mà mình muốn làm đó. Nếu mà muốn mình vẫn tùy duyên làm tất cả các việc nhưng mà không khởi tâm dính mắc thì được gọi là vô sự. Nam mô Phật Bổn Sư Thích.
Đây là chỗ mà đại chúng để ý. Không phải riêng việc này mà tất cả các cái công đức lành chúng ta tu, kể cả sống với tự tánh của mình, thấy biết là chân tâm. Nhiều lúc mình không có nhận ra chân lý, mình nói vọng tưởng mà sao nó có hoài, biết là chân tâm mà sao nó cũng chưa hiện hiện. Chúng ta nhớ, hiển hiện chân tâm vọng tưởng bạc, đó là kết quả cuối cùng sẽ đạt đến, có ngày bừng ngộ và đạt đến như thế. Và bắt đầu tu thực hiện, đó là hành giả đang tu. Và khoảng giữa đó chúng ta có nhận ra, có biết, mình mới nói được. Đây là cái điều an ủi. may mắn cho một đời sinh ra gặp Hòa Thượng Tôn Sư và biết được cái chánh lý Đại Thừa này, chứ không phải đơn giản. Cái yếu diệu Thiền Tông này mình để nhớ rằng là dù chúng ta còn nhiều thứ còn phải tu đó, cần thời gian tu. Nhưng mà có lúc nhận được, có lúc biết. Và chúng ta tiếp tục cố gắng thôi. Phải rõ ràng như vậy thì tu sẽ tiến. Như vậy, nói là có làm mới là vô sự, hay không làm mới là vô sự, thì đó là còn nhầm trên việc, trên sự mà nói. Mà nhầm trên việc mà nói thì quả tang hoàn toàn đáng, đã là có sự rồi. Cả hai còn trên việc mà bàn, cho nên vẫn thấy có, chưa thể không. Muốn vô sự thì không khởi, không khởi thì tất cả từ là không. Chứ không phải ở chỗ có làm hay không làm gì. Cụ thể chúng ta thấy lục tổ, Ngài nói rằng là không lìa tự tánh, tức là phước điền. Nhưng mà Ngài vẫn đeo đá giả gạo, thân hình mỏng manh, thiếu kilo, đạp cái chày không được, phải đeo thêm đá vào để giả gạo cho đại chúng. Như vậy, ngộ tự tánh thì không thấy một bên là có làm hay không làm. Cho nên tổ nói không lìa tự tánh, tức là phước điền. Thì làm gì nữa? Không. Không lìa tự tánh mà làm tất cả mới là phước điền, mới là đúng lời Phật dạy là lìa tứ tướng. Sống bằng tâm ấy mà tu các pháp lành mới thành Phật được. Không rời tự tánh giác sáng, tùy duyên các pháp lành, nó giống cái gì? Giống như khi đi mấy anh đề có đánh đùng xa nhẹ nhẹ đó. Có khi nào đi mình nhắc là phải nhớ đánh đùng xa không? Có không? Cái đó là cái quán tính từ nó đánh đùng xa thôi. Mà mình biết không? Quán tính mà vẫn biết thì không cần nhắc vẫn làm mà biết rõ. Đây là cái diệu dụng của tự tánh. Còn nếu nhắc mới làm, đó là tào tác. Quán tính mà không biết, đó là vô ký, vô minh. Và đằng này rời tào tác, rời vô ký, vô minh, thì đó là diệu dụng tự tánh. Nghĩa là sao? Không khởi vẫn làm mà biết rõ chẳng phải mê. Ngay đó là diệu dụng tự tánh. Không khởi là không động mà thấy rõ chẳng phải mê, đó là diệu dụng tự tánh. Cho nên không khởi mà làm thì giống như đi thì đánh đồng sai thôi, đâu cần nghĩ gì. Hôm nào đó học ra đáng bữa củi, Quýnh A nói: Quýnh, bữa củi vậy là có khởi mà làm hay không khởi mà làm vậy? Hỏi ngược lại: Quýnh, Quýnh đi này tay đánh đồng xa là có khởi là không khởi vậy? Thế thôi. Từ như thế mà suốt biết, có gì đâu phải hỏi. Thì không khởi, không rời từ tánh giác sáng, không khởi tùy duyên làm các hạnh lành, thì ngay đó vô thượng bồ đề đã hiện tiền. Ngay cái bình hoa này là một tướng. Quý vị nhìn không khởi, sáng biết bình hoa. Ngay đây có pháp thân không? Đáng hiện tiền. Tánh mình sáng thì nhìn đâu mà không có nó, nhìn đâu thiếu nó đâu. Thì bình hoa là một tướng. Vậy các pháp lành chúng ta đang thực hiện, bữa cụ nấu cơm có phải tướng không? Là một tướng. Nhìn bình hoa có pháp thân hiện tiền, thì tại sao bữa cụ nấu cơm không có pháp thân? Nhìn bình hoa giác sáng bất động mà vận hiện tiền thế nào, thì chủ nhà vệ sinh bữa cụ nấu cơm cũng thanh tịnh như thế. Thì ngấy tướng tức tánh, tánh tướng thường trụ, ngấy đó tâm vô thượng bồ đề đang hiển hiện không thiếu. Tóm lại, không khởi và làm thì phước ấy vô lậu rất lớn. Hồi hướng đến quả vị Phật thì mới có thể thành tựu Phật đạo, có ngày viên mãn quả vị vô thượng bồ đề được. Cho nên Phật dạy pháp ấy bình đẳng, không có cao thấp, đó gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do không tứ tướng mà tu tất cả pháp lành liền được vô thượng chánh đẳng chánh giác là như vậy. Ở đây không tứ tướng tức là tâm không còn sanh khởi, mà tâm không sanh khởi thì tứ tướng bạc thấy biết bình đẳng, không cao thấp, tu tập các pháp lành sẽ thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy chúng ta học được gì? Học theo lời Phật dạy, tu tất cả pháp lành, tâm không phân biệt chọn lựa, thì ngay khi tu tập các pháp lành cũng chính là lúc rèn luyện dùng công tu tâm. Và ngay tu tâm, nhưng không phải chấp không ở không, mà tùy duyên làm tất cả các pháp lành. Như thế tu và làm không khác, bởi tất cả không rời bản tâm, không sanh diệt, ở trong thể vô sanh. Như thế làm cũng không rời tâm, có nghĩa là tâm không ngại cảnh, tâm cảnh không hai, không khác. Đó là đang từng bước làm tròn cung hành chính mình để hướng tiến thành tựu Phật Đạo. Cần nhận ra rằng không nhất thiết phải khởi phân biệt mới làm được các việc lành. Tu tất cả các pháp lành đúng pháp, nghĩa là lìa tứ tướng, không phải phân biệt, đạt được phước đức vô lậu, hồi hướng đến quả vị Bồ Đề, hướng tiến thành Phật. Thì chúng ta kết lại để nhớ Đức Phật dạy điều gì, để thấy ra nơi mình ứng dụng tu tập cho bằng được thì mới có thể thành Phật được. Tiếp đến là nói rộng thêm thực tiễn để chúng ta thấy điều Phật dạy ở đây là việc tu hành, chứ không phải chỉ là sống tốt. Và việc tu tập phải chín chắn, rõ ràng, chứ không phải hời hợt. Và để thấy vì sao Phật dạy về cái việc tình tâm hành thiện. Thứ nhất là làm việc thiện đã khó, nhưng mà làm thiện đúng pháp lại càng khó hơn. Làm thiện khó là vì sao biết không? Mình để nhớ từng ý chính nghe, nói cái nào chắc cái đó, chứ không phải nói khơi khơi được. Nói quá trời mà không ra ý gì hết thì bỏ. Nói ít mà lý đủ. Chúng ta nhớ trong đạo mình là nói ít mà lý đủ. Vì sao chúng sinh khó làm việc thiện? Bởi vì chúng sinh thông thường chưa tu á, thì pháp ác nó nhiều hơn pháp thiện. Pháp ác nhiều hơn pháp thiện thì nó khó làm việc thiện thôi. Bây giờ mình để thấy cái người chưa tu, mình nhớ lại mình ngày xưa đi, còn một cái cậu thanh niên 17, 18 tuổi ấy, ở miền quê đi nhá. Mình câu cá mà cá nó ăn câu mình thấy khoái không? Thấy trâu nó đánh nhau mình thích không? Bây giờ quay ngược lại này, cái cậu thanh niên 17, 18 tuổi ngày xưa ở miền quê chưa biết tu gì trơn á. Một là lấy tiền của mình dành dùm mua cá để phóng sinh, hai là đi câu cá, thích nào hơn? Phóng sinh là pháp lành, ít làm. Mà câu cá thì thích, thấy trâu đánh nhau khoái, đó là pháp ác. Nhất cá ăn câu, nhì trâu đánh chắc, nhìn khoái đã. Đó là gì? Cái đó là pháp ác. Cho nên là một chúng sinh chưa tu, pháp ác nó nhiều hơn pháp lành, cho nên làm pháp lành nó khó lắm. Mình ban ơn, mang ơn ai đó, mình có vẻ nhớ ơn ghê gớm lắm. Bữa đó lỡ họ chọc tức cái giận quên hết trơn. Hỏi lại á, hỏi lại 10 năm sau hỏi lại thì cái dần nó nhớ, mà cái điều mình mang ơn mình quên, mình không nhớ gì chả. Giờ hỏi lại ở nhà xưa ba mẹ có đánh oán ức không? Nhớ rõ lắm. Thời điểm nào, vì sao, oán ức kiểu gì, đánh mấy roi, nhớ rõ. Nhưng mà hỏi bạn cái gì không nhớ. Đó là pháp ác nó nhiều. Một đứa con nít mới sinh ra, ba mẹ cho ngày nào cũng mấy viên sô-cô-la, ăn ngon quá trời, ngọt, ngon. Bữa đó cho uống viên thuốc đắng nhớ đời, tức ghét ghê lắm. Cái pháp ác nó nhiều hơn pháp lành, cho nên nhớ cái chuyện ác nó dễ nhớ hơn chuyện lành. Mà một chúng sinh chưa tu, pháp ác nhiều hơn pháp lành, cho nên làm lành nó khó hơn làm ác. Lý do thứ hai là lý do trước mắt dễ thấy. Làm lành khó hơn làm ác bởi vì cái tâm mình chưa đủ rộng lớn để mở lòng với tất cả mọi người. Tâm chưa đủ lớn để mở lòng bình đẳng với tất cả người, cho nên làm lành nó khó. Vì vậy có những người mà muốn làm từ thiện á, phải có cái cách làm là tạo một cái quỹ từ thiện. Một tháng lần lương thì trích ra bao nhiêu tiền để vào trong cái ống chúng đó, rồi lấy cái tiền chúng của gia đình góp vào đó đi làm từ thiện cúng dường, nó dễ làm hơn. Nghe nói vậy mình nói bây giờ nó có những cái lớp dạy làm giàu, là trong đó có để cái quỹ từ thiện. Thời giờ văn minh ta mới làm vậy, xưa đâu ai biết đâu làm. Thưa vấn đề, không phải thời nay hay thời xưa, chẳng phải hiện đại hay là không hiện đại, mà người có tâm, người có tâm thì muốn làm việc lành thì quý vị đã làm như thế lâu rồi. Ngày xưa nghèo đói, mình để nhớ là nấu trong nồi cơm là khói sắn đồn nó nhiều, còn cơm nó dính có mấy hộp à, không có cơm mà ăn. Có một miếng cơm chấm với muối là nó ngon đáo để, không có cơm ăn. Nhưng mà cái người có tâm lành có thật, chứ không phải tôi nói lý thuyết đâu, thì mỗi một bữa ăn như vậy á, quý vị cả gia đình nhín bớt một cái muỗng cơm trắng để riêng ra phơi khô. Một bữa ăn là bớt muỗng một cơm trắng, như vậy một ngày ăn ba bữa là bớt ba muỗng. Tạo cái quỹ từ thiện như vậy đó, không có tiền, không có cơm ăn, nhưng mà bớt một muỗng cơm, nhín bớt muỗng cơm phơi. Thế thì theo cả tháng hai tháng, người xã tới bị đói xin, mình cho cái phần cơm phơi khô đó về, họ chế biến lại họ ăn, vẫn làm từ thiện được. Hiện nay mình vẫn thấy thiếu. Còn cái người ngày xưa là không có tiền, không có gạo, vẫn thấy thừa để cho người khác được. Vậy thì chúng ta chưa làm thiện được là tại vì cái lý do thứ hai ở đấy á, là tâm chưa đủ lớn thôi. Cái tâm lớn thì làm được. Do đó không phải đợi thật nhiều phương tiện, nhiều tiền, nhiều của mới làm, mà có lòng thì chúng ta làm được việc thiện. Đó là làm lành khó, cho nên Phật dạy phải tu pháp lành. Nhưng mà làm thiện đúng pháp càng khó hơn. Đúng pháp là sao? Phật vừa dạy đó, làm thiện nhưng mà phải thanh tịnh hợp đạo, hướng tiến thành Phật. Việc đó khó. Khó hay gì? Khó cho nên mới nói là khi được khi không đó. Khó là vậy đó. Khó thế nào? Xem tiếp, ý sau sẽ thấy. Thứ hai, đó là cần nhận tánh sáng, không có nên làm dùng lý thiền. Làm dùng là sao? Để một chút hiểu biết, nói có vẻ như thánh nhưng mà không có chịu sửa phàm tâm, phàm tâm nó còn tồn tại, đó là làm dùng lý thiền. Thì tánh chưa sáng, làm dùng lý thiền để sống một tí như vậy thì không đủ, không no đủ để cứu cái khổ sanh tử này. Tôi ví dụ một bài thơ thiền thế này: Phong lai sơ trúc phong khứ di trúc bức lưu thanh, nhàn quá hàng đàm nhàn khứ di đàm vô ảnh hiện, thì cố quân tử sự lai di tâm thỉ hiện, sự khứ di tâm tùy không. Có nghĩa là gió thổi qua cành trúc thì nghe tiếng xào xạc, khi gió qua rồi thì cành trúc cũng không lưu giữ cái tiếng xào xạc ấy lại nữa làm gì. Con chim nhạn nó bay qua cái đầm trong lành phẳng thì nó ròi bóng xuống đó, nhà không có ý để giấu, đầm cũng chẳng có ý soi, và chim nhạn qua rồi thì bóng cũng hết. Cũng vậy, người quân tử là một bậc quân tử, việc đến thì tâm hiền lên để làm, việc đi thì tâm theo đó mà không, không bận biểu gì. Thấy lời dạy vậy có hợp lý thiện không? Hợp đạo lý không? Nghe qua rất là có lý thiện, rất hợp đạo lý, và cũng rất là hợp cái lời Phật dạy trong cái phần tình tâm hành thiện này, phải không? Nhưng mà nếu thiền đạo chỉ có thế, chỉ có như vậy, thì cái người thường ở đời họ vô tâm, họ vô tư, họ không để ý cái gì, họ cũng làm được. Như vậy đạo là vô tư sao? Chỉ vô tư mà dịch cho đúng nghĩa là quên trước quên sau á. Ngày xưa mấy thầy hay vui nói rằng là vô tư vô năm đó. Vô tư vô năm là quên thuốc lúa, chẳng nhớ gì hết. Đạo đơn giản vậy sao? Thiền đơn giản vậy sao? Thiền là không biết gì trơn, lộn trước lộn sau, quên trước quên sau sao? Nấu chè bỏ muối, kho đậu hũ thì bỏ đường sao? Đạo là vô tư vậy sao? Nếu nó đơn giản như vậy, chúng ta kiểm nghiệm này. Thử hỏi, khi làm xong việc rồi, rồi mình cho qua, hay là các việc tự nó không? Gió qua cành trúc, gió qua rồi thì không còn tiếng. Nhàn qua cái đầm rồi bóng, nhàn đi rồi thì bóng không, không có ý gì hết. Tu hành cũng vậy, việc đến thì tùy duyên làm, việc rồi thì không. Như vậy tùy duyên làm, khi việc xong rồi mình cho qua, hay là làm xong rồi việc từ nó không? Ai phát hiện ra này trả lời thử coi, trả lời cho ra mới đúng thiên được. Chứ lâu nay chúng ta dễ dài quá, nào là bình thiền, thơ thiền, nói thiền, quá trời thiền mà hỏi lại không biết gì chờ. Thấy cho ra mới nói thiền được, chứ đừng có làm dụng. Chúng ta đang làm dụng thiền quá mức, hiểu hời hợt, nói theo kiểu thơ văn càng cực cực thì nói thiền. Kết quả là sao? Nói cho đại cái miệng con thân xác phàm nó còn chinh ịch cái đó thì nó khổ, cứ khổ thôi, có được cái gì đâu. Đừng làm dụng, nó không hết khổ đâu. Ai trả lời thì coi nè, khi làm rồi cái mà cho qua, hay là làm rồi cái việc từ nó không? Trả lời thì coi, sự việc bản thân nó không từ nói có hay là không, mà do tâm khởi cho nên nó thành có. Nhớ ngay, tâm khởi nó mới thành có, chứ bản thân nó không từ nói là có hay không. Nếu mà tâm không khởi thì việc từ thành không, nhưng mà tâm đã không thì làm sao thành làm việc? Nếu tâm không khởi thì việc thành không, mà không khởi sao làm việc? Không khởi làm sao làm việc? Ai trả lời thì coi. Thấy khó hơn chưa? Mới đầu nói lý thiền này, có là do khởi. Tổ Đạt Ma khi còn là thái tử hỏi cái gì là vô tướng, nó không khởi là vô tướng, nói miệng thuộc lòng nó ngon lành vậy đó. Có là do khởi, không khởi thì việc thành không. Vậy không khởi làm sao làm việc? Không khởi sao làm việc? Trả lời thì có. Đó, hỏi lại mới thấy rằng là thiền là gì, chứ phải đơn giản hơi hợp mà nói trên miệng được. Nếu nói khi làm thì có tâm thể hiện để làm, không làm thì không tâm. Như vậy lúc làm thì có, lúc không làm thì không, khi có khi không thì cũng là có à. Có việc thì có làm, có việc thì hiền có tâm để làm, không việc thì không tâm, thì chập nữa có việc hay cũng có lại à, thì không việc cũng không. Tu kiểu gì có không, không có, có không vậy? Đó chỉ là một sự gắn gượng, cố cho nó không, chứ không phải nó thật không. Mà cố như vậy là đã rơi vào pháp có và không, thì làm sao mà không được. Nếu hành giả thực sự đạt được không tâm thì vốn từ nó đã không từ lâu lắm rồi. Nghĩa là sao? Hiện nay muốn có cũng không được, mà muốn không cũng không xong, mà có không không đến kịp. Thấy rõ có và không, có không không can hệ. Chứ không phải là nói có việc thì hiện có, thì có tâm để làm, không việc thì theo đó không. Cái đó là nói theo kiểu gọi là ngồi mà bàn bên ấm trà chơi thôi, chứ có sáng tánh. Cũng có thể chấp nhận cho những người mới vào tập tu chưa sáng tánh thì vẫn được, nhưng mà cần sáng chỗ này để hướng tiến. Hướng tiến là sống trong tánh ấy thì rồi có không, thì muốn có cũng không được, muốn không cũng không xong. Tự tài và làm như thế, khéo suốt qua thì sẽ không còn tốn công bàn cãi là có là không. Nếu mà ngồi đây mà gắn gượng bàn cãi có không thì chưa rời pháp có không, mà chưa thoát khỏi pháp có không thì còn bị hai pháp đó ràng buộc, chưa tự tài, không phải đạo. Cho nên chúng ta phải dè dặt chín chắn, không nên dễ dãi nhận càng để miệng nói mà không chút khí lực, thì chúng ta không giải được cái khổ trong sanh tử. Nếu chúng ta chưa vượt qua như vậy á, thì chúng ta vẫn còn bị các pháp có và không nó trói buộc. Trói buộc sao biết không? Nhìn cái này có, cái kia không, cái này đúng, cái kia sai. Mỗi người trong đầu hiện nay nó đang có một thứ đó, một thứ bong bóng nó đang rối nùi đó. Nó rối nùi trong đầu á, chưa qua được là do vì pháp có không nó trói buộc. Đó, cái pháp trói không trói buộc nó quan trọng lắm. Ví dụ mình làm nhưng mà mình không có nhớ tâm giác sáng, không có lìa tứ tướng, thấy đúng sai phải trái, thì mình làm vẫn có phước chứ. Có phước, có trí của thế gian. Dù là thánh tịnh đúng đạo nhưng mà nó cũng phải trí vô sư. Chẳng phải phước vô lậu mà nó là hữu lậu. Thì khi có phước có trí á, nó tạo điều kiện cho mình làm này làm kia. Tôi nói cho chúng nghe là nếu chúng ta không có chánh lý, chúng ta không có dừng lại á, thì không cưỡng được cái phước trí nó chở mình đi. Nó chở mình đi làm cái này làm cái kia, làm gì thành tựu hết, nói gì ai cũng nghe hết. Cho đó phước trí nó chở đi vì chưa rõ chánh lý. Vì sao gọi là chở đi? Bởi vì làm cho nhiều, nói cho nhiều, nhưng mà ngồi là thì thấy nó trung quắc, nó không có sáng, nó vẫn bất ổn, bất an. Như vậy chúng ta siêng năng làm tất cả việc tu phước thì có phước trí thế gian nhiều, nhưng mà thiếu tu, không tỏ sáng chánh lý thì phỉ bị phước trí ấy nó chở đi. Thì đó là vô tình biến cái phúc thành cái quà. Phước càng nhiều, làm càng nhiều, càng mê cái tánh bồ đề này, càng bất ổn, càng bị phước trí chở đi, thì chúng ta thấy rằng là cái phước đó là cái hòa của việc tu hành. Đổi lại tí thôi cũng làm như thế, nhưng mà sáng tánh này lìa tứ tướng thì đó là đại phúc của việc tu hành. Cho nên cần phải sáng ra đạo sư nó chính mình. Đạo sư chính mình là ai? Tổ Bá Trường nói: chỉ không bị tất cả cảnh có và không làm lấy chuyển, đó là bậc đạo sư của ông. Hằng ngày mình sống làm sao mà không bị những cái điều hai bên làm mình lung lay, xao xuyến, không suy xuyển được, thì ngày đó chánh trí sáng, bản lĩnh có, định lực có, tuệ lực có, diệu lực định tuệ có, thì trí ấy sẽ cho mình biết nên làm gì là hợp đạo để thành Phật, là bậc đạo sư của mình. Hãy chiếu phá tất cả cảnh có không thì đó là huệ kim cang. Mà có huệ kim cang chiếu phá các cảnh có không để mình không bị lấy chuyển, để chuyển các cảnh có không á, thì mới có phần tự do tự tại được. Còn nếu bị các pháp có không trói buộc thì chẳng được tự do. Nhớ điều này. Cho nên chúng ta phải để ý là đừng để các pháp có không trói buộc. Thì cụ thể ở đây Đức Phật dạy: hành thiện tức là siêng năng tu tạo các công đức lành, nhưng mà phải tình tâm để sáng ra đạo sư nó chính mình dựng lối, chứ không phải chỉ là sự thanh tịnh mà chưa sáng tự tánh thì mới không bị các pháp có không trói buộc, không bị phước trí nó chở đi làm cho mình hỏng đời tu. Đó là không biến phúc thành họa, mà phải biến cái phúc đấy đến từ tánh vô sanh thành đại phúc. Nói mình thực tiễn, khi mà không chuyên tu thì sao? Chuyên tu ít vận động. Mà xưa có lần tôi cho ngồi thiền suốt 4 thời, cả tuần như vậy không làm gì hết, thì sao? Vì nào không khéo tu thì túng quẩn, sanh bệnh tâm, biến tướng vi tế, khởi này khởi kia khởi nọ đủ kiểu. Thân thì trì trệ, sanh các bệnh vật lý về thân. Trong cái cảnh yên tĩnh đó, nếu mà cái người khéo công phu nhưng mà không làm việc thì là thiếu phúc duyên, trợ ngài công phu u uất không tiến. Có những cái chướng nghiệp về thân bệnh, chướng ngài không thể công phu. Nếu mà quyết tâm tu tốt thì thiếu hành đức, thiếu nhân duyên, do đó cũng không làm nên được cái việc lớn cho đạo. Như vậy là không việc cũng không được. Bây giờ có việc có việc cũng không xong. Ở chuyên tu thấy nó túng quẩn quá, thấy cho làm. Khi hoạt động thì sao? Hoạt động nói sao? Làm nhiều quá khó tu. Thực tế khi vào công việc thì lăng xăng, bị loạn đồng, bị công việc kéo lôi. Kiểm tra lại chúng ta có đang hành xử theo cách là vì công việc hơn con người không? Mình quan trọng việc quá, cái mình đối xử xấu tệ khó với người khác không? Giữa cái câu chuyện tròn vẹn tình người và thành công việc, chúng ta đang chọn có kết quả để mất lòng người, hay chúng ta đang chọn không sức mẻ với nhau mà hy sinh công việc một tí? Nếu tôn trọng công việc hơn con người thì đó là chúng ta đang bị việc nó xỏ mũi kéo đi rồi. Hô hơn, Thì âm thầm bị những cái thành bài lời danh nó sọ mũi, nó lôi kéo cả một đời. Có khi biết đó mà không cưỡng lại được, bởi vì thiếu tu, ngồi thấy nó trung quắc à, không được cái gì, thành ra lo đi làm. Làm nó sọ mũi, nó kéo mình, bất an, nó vẫn là bất an. Làm việc thuộc về loạn động, thuộc về phàm tình, nó tạo cho con người ta cảm thấy dễ chịu, hợp với mình mà, hợp phàm tính. Khi làm có công việc, có khen chê, có thành bại, thì lúc đó cái bản ngã nó được bao bọc êm ấm, nó dễ chịu, nó bảo mình là dễ chịu lắm, dễ chịu lắm, làm đi, làm đi. Cho nên con người ta thích làm, nó được khen đấy. Đó là những thứ nó bao bọc bản ngã một cách êm ấm, bản ngã nó ưa, nó nói tốt đó, dễ chịu, thích lắm, làm đi, làm đi. Cho nên chúng ta cứ thế mà lao như con thiêu thân mà không biết. Mình nhìn lại mới thấy điểm yếu của mình này, có những vị mà chuyến tu mới thấy. Ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ mà còn 15 phút sau á. Vì đó nói với tôi là còn 15 phút đó mà chó xả ra đi gánh 100 đôi nước vẫn dễ chịu hơn 15 phút đó. Rõ ràng ngồi tu mà chiến thắng mình, ngược phàm tình khó, không chịu khó thì không tu được. Mà đi gánh 100 đôi nước vẫn làm được, vì nó hợp phàm tình. Có đồng này, nó có phan duyên này, hợp phàm tình. Rồi nó thấy có được kết quả 100 đôi nước này, nó thấy làm cho đại chúng nó có phước này, nó thấy nhiều thứ đó, thì những cái thứ thành công đó nó bao bọc bản ngã. Thì bản ngã lúc đó nó êm ấm, nó thích, nó biểu mình làm. Vì sao biết? Nếu ai nói, ui dồi, ngồi thiền lo ngồi đi gánh nước, phước đó chẳng bằng không, mai mốt nó chở đi vô trong địa ngục cái kìa, bực không? Nếu không bực mà đem lý ra mà cãi lại thì biết đó là gì? Khi bị chế là xúc phạm bản ngã thì bản ngã nó lòi ra, nó cừ lại. Hợp nó êm ấm thôi, nó bảo mình làm, đùng vô nó cừ lại. Đó là chúng ta đáng nuôi bản ngã cho chưa biết tu. Chúng ta thử kiểm tra một lần đi. Không làm gì hết, không tu chẳng phải làm gì. Thấy trống vắng không? Thấy dòng tường không? Thấy tổn phước không? Thấy thiếu thiếu không? Thấy hoang mang không? Như vậy sẽ thấy mình còn yếu lắm, yếu lắm. Đừng có nên đem những cái danh từ hoa mỹ, những công việc bên ngoài để lấp vào chỗ yếu đó. Không ai cứu được mình đâu. Nếu mà như thế thì làm việc là chúng ta đã rơi vào việc mất công phu rồi. Cho nên Ngài Đức Hồng Giác Phạm mới nói đó: phàm nhân bình cứ nội chiếu tắc thường hiệu liễu, cập thiệp thế sự trì tắc bồi hỗn dung. Cái người thường thường ngồi mà xoay chiếu lại thì thấy rõ, nhưng mà gặp việc á thì trái với cái chuyện lý sự dung thông. Nó khó khăn như vậy, chúng ta phải nhận ra, thật thà với chính mình, quyết tu và khéo cân đối mà thôi. Như vậy có làm cũng không được, không làm cũng không xong. Vậy phải làm gì? Không làm thì bất ổn, có làm thì cho rằng không tu. Vậy phải làm sao đây? Không thấy làm việc gì mà đã làm xong tất cả việc, đó là khéo làm, khéo tu. Như Kinh Kim Cang Đức Phật dạy ở đây, chúng ta vừa học là gì? Không tứ tướng mà tu tất cả các pháp lành, sống bằng công phu giác sáng, gặp duyên thì tùy duyên ứng hiện, nhưng mà vẫn không rời công phu giác sáng đó. Chứ không phải là sanh tâm khởi tâm bày biện nhiều thứ quá, tạo nhiều danh sắc quá, thì thánh sắc nhiều nó lại che mờ bản tánh mình. Thì đừng có nói đó là chuyện tu hành. Đừng nên bày nhiều thứ thánh sắc che mờ tự tánh mà cho là tu hành. Đó là lừa gạt chính mình. Đó, chúng ta phải để ý. Từ trung lại, kết luận lại, thực tiễn trong cái việc sống và tu hành hiện nay, chúng ta khéo cân bằng giữa ba nhóm cơ bản. Khéo cân bằng, một, đó là phước đức và thiếu phước. Muốn có phước đức thì phải có làm, nhưng mà có làm thì lại rơi vào loạn động tu không được. Thì làm sao mà khi làm mà tánh mình không mất? Đây là công phu. Tất nhiên không phải là được liền, nhưng mà mình hướng tánh: tôi đang giác sáng, làm tất cả việc có phước đức, nhưng phước vô lậu, hồi hướng được quả vị Phật, đó là phước đức. Mà không làm gì, ngồi không, chướng ngại công phu, thiếu nhân duyên. Cho nên giờ ngồi thiền thì phải không làm gì. Giờ rảnh rỗi giữ tấm sáng, làm tất cả thì cân đối được cái chuyện phước đức và thiếu phước này, chúng ta mới có đủ phước đức nhân duyên làm sáng việc của đạo, làm thành việc lớn của đạo, thành tựu cái công phu của mình. Thứ hai, đó là cái nhóm mình phải lưu tâm, phải cân đối, đó là có duyên. Thường ở đời á, những cái vị mà có duyên á thì rơi vào nhân duyên sanh diệt ràng buộc. Mà những người này á là thích bày biện và theo duyên trần. Duyên trần ở đây là làm vừa lòng người thế tục. Duyên trần ở đây là đi theo danh lời thế gian. Duyên trần ở đây là những thứ làm cho chúng ta cảm thấy dễ chịu và lao theo nó, dù là tế hay là thô. Có nhiều vị vô xuất gia đó, mới vô tôi nhìn tôi nói: "Quýnh này nghe, cái bồ gió này là duyên trần nó nhiều lắm nè. Duyên trần này không phải xấu, duyên với nhiều người lắm. Cho nên là cố mà tu nghe, chứ không là thời gian ngắn là cái phước, cái trí và cái duyên này nó chờ mình đi đây nè. Đúng thời gian khoảng chừng 2-3 năm là nó muốn tổ chức sự kiện này, muốn làm đại pháp hội, muốn làm gì đó ghế gớm cho con ngồi đóng miếng. Các ngài làm đại pháp hội là các ngài không rơi từ tánh, các ngài nhổ đến tháo chốt, các ngài tuyên dương chánh pháp. Còn mình mới cạo đầu có 3 năm mà làm cái gì? Hà, thì lúc này được cái gì? Phước, trí và nhân duyên thế gian nó chở mình đi. Đi đâu? Làm gì? Tổ chức đại sự kiện. Làm gì? Phục vụ cho cái loạn động hợp cái phàm tình nó dễ chịu hơn là ngồi tu. Cho nên có duyên thì coi nó có rơi vào duyên sanh diệt ràng buộc không? Kiểm tra lại, trong này thích bày biện không? Vẽ rắn thêm chân không? Cái chuyện ngày xưa Phật gọn gàng, bây giờ mình bày thêm tức là vẽ rắn thêm chân đó, phải không? Mà bày nhiều duyên quá thì thanh sắc nó làm mờ mắt mình. Ngược lại, có người tu cực đoan thì thiếu nhân duyên. Có tu tập nhưng mà cố chấp, không có tùy duyên. À, làm gì làm? Tu là chính, làm là phụ. Đi tu phải đi làm đâu. Tưởng đâu lên núi mà tu, ai ngờ lên núi lu bu tối ngày, ngồi cục thôi, không làm gì hết. Đó là thiếu nhân duyên. Thì lâu ngày nó bình thân rồi, cái đầu óc mình nó tắm tối, nó đờ đực đần, không biết làm sao đó, là thiếu nhân duyên. Thì cái người tu chúng ta đó là thắng duyên. Nhân duyên thù thắng là gì? Bất động, mở tâm rộng, tùy duyên, nhưng mà không phải tạo tác. Nhớ thắng duyên à. Chứ không nghe nói vậy, nói thầy ơi vậy ở đây thiếu duyên sao, thôi đi ra ngoài để có duyên. Thì ra ngoài có duyên đi, cái duyên đó nó cộng mình đi đó. Cho nên nhớ là duyên thù thắng thì bất động, không rời bàn tâm, mà mở tâm rộng ra, tùy duyên ứng hiện, nhưng mà không phải tạo tác. Nhóm thứ ba chúng ta phải cân đối, đó là động và không động. Những cái gì đó có hoạt động, có vận hành thì thấy dễ chịu, bởi vì có vận hành là có phan duyên. Mà phan duyên đó là cái món mà phàm tình nó ưa, nhưng mà ngạc nổi theo nó là trái đạo. Ưa thì ưa đấy, nhưng mà cam đành là đừng có theo nó, bởi vì nó trái đạo, nó không sáng đạo, nó không tiến đạo. Không đồng thì hợp đạo, nhưng mà chưa khéo công phu thì dễ gây ức chế, biến tướng thành các bệnh khác. Thì chúng ta phải khéo điều hòa trong ba cái nhóm đó. Phải khéo điều hòa tu tập là gì? Ru ngủ phàm tình, có nghĩa là đừng có nên cống chiến với nó. Nó đánh ngược lại mà là mình gục chứ phải chế đâu. À, cái phàm tình ghê lắm. Chẳng phải theo nó mà chẳng phải là trừ dẹp, chỉ là để yên đó, để yên đó. Rồi chúng ta sáng tánh này thôi, chứ đừng đụng với phàm tình, chỉ sáng tánh này. Mình hãy tu vùng về là không chịu sáng tánh này, mà đi trừ dẹp phàm tình, thì chúng ta bị phàm tình nó đánh gục. Tuyên bố chừng nào chết chừng đó, cung kích chừng nào chết chừng đó, tiêu diệt chừng nào chết chừng đó. Mới đầu thì mạnh, sau nó biến tướng là chết. Chỉ sáng tánh này, không theo phàm tình mà chẳng phải tiêu diệt, để yên đó. Rồi hàng ngày chúng ta đang công phu nó khó chịu, chúng ta khéo cân bằng, chỉ hoạt động và bất động để hàng phục tu tập dần. Ngồi nó bí qua ra quét rác, quét rác vần sáng vần tu thì vô nấu cơm, nấu cơm mà đi tụng kinh, đi ngồi thiền. Mình cân bằng vậy đó, mình dù dỗ nó, mình ra động mà chẳng phải là lưng tưng, mình ra quét rác vững thanh tịnh, trùng hoa vững thanh tịnh, Là thì em vô ngồi thiền khéo em vậy đó, để sáng cái tánh này. Tới khi tánh này bừng sáng thì phàm tình lo mà chết đi là xong, là tu thành công. Khéo cân bằng làm sao để hợp với Phật đạo, có ngày bừng sáng đạo và rốt ráo thành Phật, đó là khéo tu. Thì hôm nay học phần tình tâm hành thiền, chúng ta học cho sâu, thấy cho rõ từ lý thuyết đến thực tiễn để áp dụng tu hành. Khéo tu như thế, chúng ta thấy Phật dạy không phải chỉ là những lý thuyết hời hợt như mình hiểu, mà là Ngài thấy rất rõ tâm can của mình, Ngài dạy rất cặn kẽ và thiết tha để chúng ta thấy rõ, theo đó phấn phát tu hành, thì chắc chắn có ngày tiến đạo và trả nhiều đời như vậy, chúng ta cũng sẽ thành Phật như Ngài. Mong đại chúng học kỹ, nhìn rõ, phấn phát tinh thần tu tập để ngày một tiến bộ hơn. Như thế thì chắc chắn chúng ta sẽ được an lạc diệu thường. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng Phật đạo.
Mời toàn thể đại chúng nghỉ.